Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Nhắc đến Nam Úc, ắt hẳn là người dân ở đây không còn xa lạ gì với cái tên Vinh Giang, một doanh nhân thành công đã giành giải thưởng doanh nhân trẻ Nam Úc vào năm 2013, đồng thời cũng là một nhà ảo thuật và diễn giả nổi tiếng thế giới. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Việt tị nạn ở Adelaide, đâu là con đường dẫn đến thành công của Vinh Giang? Mời quý thính giả hãy cùng Vinh Giang chia sẻ cuộc hành trình đeo đuổi và thực hiện giấc mơ của mình trong chương trình tối nay. Xin chào anh Vinh Giang. Khi còn nhỏ thì anh Vinh Giang ước mơ là khi anh lớn lên anh làm nghề gì?
Mình nhỏ thì mình không có cũng biết là ước mơ mình là cái gì thật sự. Thì mình cũng cứ nghĩ là làm cái gì lặng cho cha mẹ mình vui đi. Là vì mình cũng biết là mình cũng nặng ơn với cha mẹ mình, cho nên hồi nhỏ ba với má mới đi vượt biên thì phải làm farm, phải làm hãng, cho nên sợ cực khổ mới nghĩ đến con nó lớn lên phải có bằng cấp, phải đừng có làm farm, đừng có làm hãng, phải kiếm cái công ăn việc làm gì mà ngon trong văn phòng á. Thì hồi nhỏ nghe ba với má cứ nói ô thành bác sĩ hay kế toán hay luật sư đồ tốt, thì mình lớn lên tại mình còn nhỏ quá mà mình cũng đâu có biết gì đâu. Thì hồi nhỏ tới trung học thì Vinh cũng cứ nghĩ thì mình cũng cố gắng làm kế toán đi. Thì sau khi đến đại học rồi đó mới biết tự suy nghĩ cho mình đó, thì đến đó Vinh mới tự mình suy nghĩ ra được cái ước mơ riêng của mình. Thì đến cái lúc đó Vinh mới có cái ước mơ là Vinh muốn làm một giống một người ảo thuật gia như một người làm ăn.
Nhưng mà
thì lớn lên mới có ước mơ chứ hồi nhỏ thì đâu biết gì đâu.
Nhưng mà hồi nhỏ, Vinh Giang có cái sở thích gì đặc biệt không?
Nói chuyện. Hồi nhỏ thì nói chuyện dữ lắm. Hồi nhỏ thì bị thầy cô la hoài à. Tại trong lớp không chịu học mà cứ nói chuyện hoài à. Mà ngoài ra có đó thì cũng giống như những tuổi trẻ khác thôi. Thì giống thích chơi thể thao, rồi thích đi bơi. Nhưng mà hồi nhỏ, lúc cỡ 12 tuổi thì Vinh bắt đầu thích ảo thuật rồi. Thì ngay lúc đó là cũng bắt đầu có mua sách ảo thuật về rồi cũng trong phòng... cũng luyện dài chiêu cũng hay lắm.
Như Vinh Giang nói là đến 12 tuổi thì anh thấy là mình thích ảo thuật, nhưng mà mãi đến lúc lên đại học thì lúc đó anh có suy nghĩ là muốn trở thành ảo thuật gia. Vậy thì anh đến với cái nghề ảo thuật gia như thế nào?
Lúc đầu là mình không nghĩ là thật ra mình có thể làm được cái nghề ảo thuật gia để là như một cái nghề vậy đó. Mình cứ nghĩ là đây là một cái ước mơ thôi, mình đâu có nghĩ là mình có thể làm được. Mà Vinh nghĩ là tại vì mình phải kiên nhẫn á, tại hồi nhỏ đâu biết kiên nhẫn đâu. Giống nếu mà tập một cái giờ ảo thuật mà nó khó chút xíu thôi là bỏ cuộc liền rồi. Nhưng mà sau khi mà lớn lên á thì mình biết mình chịu tích cực á, mình chịu cố gắng á, thì sau khi Vinh cảm thấy mình cố gắng càng nhiều thì mình làm được những cái trò ảo thuật càng hay. Thì sau khi Vinh chịu kiên nhẫn học những cái ảo thuật hay á thì nó đem đến cho Vinh được rất là nhiều cơ hội để mà mình đi làm show. Thì trong Nam Úc nó có cái show kêu bằng Adelaide Fringe, là một cái festival mà nó có cỡ 1,000 người khắp thế giới lại để làm show. Thì sau khi Vinh chịu gắng học mấy cái bài ảo thuật hay á thì cái Adelaide Fringe nó mời Vinh lại làm một cái show. Thì từ lúc đó thì mình mới tự tin là mình có thể làm được cái nghề này thành một cái nghề của mình.
Vậy thì lúc đó ba mẹ của anh Vinh nghĩ như thế nào về cái công việc ảo thuật gia này của anh?
Lúc đầu thì chắc ba má cũng lo lắng dữ lắm. tại vì Vinh thì hồi nhỏ thì ba với má nói thì cũng nghe lời nhưng mà cũng lì lắm. Cho nên sau khi mà muốn làm ảo thuật thì cứ thấy ba má thì thôi bây giờ cũng bỏ học đi. Chắc con bỏ học ngành kế toán cũng đi làm ảo thuật, thì ngay cái lúc đó thì ba với má thấy cũng run chân, thấy cũng sợ. Nhưng mà tại vì thích nghề từ nhỏ rồi, cho nên ba với má đã thấy rồi là Vinh có khiếu. Cho nên lúc mà Vinh muốn coi như bỏ học để đi làm cái chuyện này thì cái đó đối với ba với má cũng không phải là chuyện ngạc nhiên. Tại vì ba với má cũng đã nghe Vinh nói vài lần vừa qua rồi. Thì ngay lúc đó thì cũng sợ, nhưng mà Vinh rất là may mắn có hai người cha mẹ rất là thương, và tại vì họ có cái gì Vinh muốn làm họ cũng ủng hộ Vinh hết á. Cứ như họ ba với má của Vinh thì không sợ cái điều thất bại, là tại vì ba má Vinh cũng hiểu là cái thất bại nó mới đem đến những cái bài học hay nhất trong đời mình á. Cho nên lúc mà mình muốn làm những chuyện này, ba má luôn luôn ủng hộ, nhưng mà đúng trong lòng luôn luôn phải lo, nhưng mà luôn luôn ủng hộ mình.
Anh Vinh bắt đầu cái công việc ảo thuật gia là lúc đó anh đã học xong đại học chưa hay là như thế nào?
Chưa. Vinh thì Vinh học cái bằng cấp cái bằng Commerce and Law, thì cái đó là kế toán với luật pháp luôn á, nhưng mà cái đó là 5 năm, Vinh học 4 năm rưỡi, còn 6 tháng rồi Vinh bỏ, cho nên không có học xong luôn. Tại vì Vinh trong lòng cũng biết là nếu mình học xong cái bằng này á, mà mình làm ảo thuật 1-2 năm mà mình thất bại đó, thì nó rất là dễ để cho mình trở về để học cái nghề kế toán. Là tại vì Vinh biết á, là nếu mà thật sự mình muốn tham ngã học gia thì mình phải bỏ ít nhất cỡ 5 năm, 10 năm vô. Nhưng mà Vinh biết là nếu mà có khi lúc mà mình gặp khó khăn á chị, là lúc mà gặp khó khăn cái thôi là mình muốn trở về cái dễ. Thì nếu mà Vinh coi như phá bỏ con đường dễ á, thì bắt buộc mình phải đi con đường khó thôi.
Tại vì Kim Anh cũng vừa mới định hỏi anh Vinh đó là tại sao mà chỉ còn 6 tháng nữa tốt nghiệp không cố gắng học để cho xong cái bằng rồi mình vẫn có thể đi tiếp con đường là ảo thuật gia.
Thôi chị, tại vì Vinh biết rồi, là tại vì sau khi học 4 năm rưỡi mình đã làm work experience rồi, Vinh đã ra làm cái ngành kế toán thử rồi, thì trong lòng mình á biết là đây không phải là cái việc mà mình muốn làm với cuộc đời mình. Chị hiểu không? Cho như hồi lúc Vinh 20 tuổi thì Vinh cũng thích coi mạng lưới đâu lắm, thì Vinh cứ mình thấy là ok, thì một người ở nước Úc hay là ở Mỹ gì đó, ở nước ngoài á, thì một người đàn ông thì sống được cỡ 83 năm trung bình. Nếu may mắn, nếu không bị xe đụng rồi thì sống được cỡ, hay là bị bệnh sớm thì sống được cỡ tới 83. Thì Vinh hiện ngay lúc đó là 20 tuổi rồi, thì Vinh nói mình đã sống hết 1/4 rồi. Thì thật ra nếu mình tính ngang ngày á, Vinh chỉ còn cỡ 19.000 ngày để sống nữa. Thì nếu chỉ còn có 19.000 ngày để sống nữa, Vinh muốn làm những chuyện gì mình yêu thích. Thì ngay lúc đó là đã biết rồi là đây không phải là ngành mà Vinh đam mê. Cho nên mình thà mình cắt nó bỏ đi không, chứ mình để nó đó là lúc mà mình gặp khó khăn là rất là dễ để cho mình quay về cái hướng đó. Thì mình mới bỏ.
Được biết là năm 2011 á, thì anh cùng với bạn bè quyết định thành lập công ty riêng, đúng không?
Dạ đúng rồi chị.
Tại sao anh lại có cái quyết định đó, và anh có gặp những cái khó khăn gì trong cái quá trình khởi nghiệp của mình không?
Thì coi như cái công ăn việc làm mà Vinh tạo ra lúc đầu á, là Vinh mở một cái trang mạng lưới để dạy ảo thuật cho những tuổi trẻ muốn học. Thì lúc đầu chị coi như em bán căn nhà của mình để lấy tiền ra để đầu tư vô công ăn việc làm á, thì coi như trong mấy năm đầu là mất hết. Đâu có làm ra đồng bạc nào đâu. Toàn là bỏ tiền vô không à. Thì Vinh gặp rất là nhiều khó khăn với mình. Ngay lúc đó là mình cũng đã có người bạn rồi. Thì bây giờ người bạn gái đó là vợ của Vinh á. Thì ngay lúc đó là muốn cưới cổ rồi, mình mới bán nhà lấy tiền ra hết để bỏ vô công an việc làm. Rồi đã mất hết tiền rồi, bây giờ vậy mà cũng muốn đi hỏi cưới người ta làm sao được. Thì nếu nói về tình cảm thì cũng rất là nhiều gặp chuyện khó khăn. Nhưng mà cũng nhờ có một người cô gái rất là tốt, cổ rất là tin tưởng Vinh. Thì cũng nếu mà không có cổ là coi như đâu có ai hỗ trợ Vinh đâu. Thì cũng nhờ cổ đó, cổ cũng là một người rất là tốt. Xong rồi mình làm ăn thì mình phải, thì mình cũng giống ảo thuật vậy đó, mình cũng phải chịu kiên nhẫn. Tại Vinh cứ nghĩ là mình làm ăn trong vòng cỡ 12 tháng là sẽ thành công. Ngộ lắm, tại cái tuổi trẻ bây giờ cũng như Vinh đó, là mình cứ nghĩ là cái thành công nó đến với mình rất là dễ. Nhưng mà thật ra lúc mình ra đời mình mới hiểu là phải chịu kiên nhẫn 5 năm tới 10 năm công ăn việc làm rồi nó mới thành công. Thì đó là cái bài học rất là lớn. Cái gì mình nghĩ nó nhanh, nó không có nhanh như mình nghĩ đâu. Cho nên phải đợi rất là lâu.
Anh Vinh vừa mới nói là phải 5 đến 10 năm thì mới đạt được đến thành công. Thì tính từ lúc mà anh Vinh khởi nghiệp đến bây giờ thì đã được bao lâu rồi?
Thì bây giờ cũng được 6 năm rồi. Thì hồi đó mình mở trường học đó ra thì đâu có học sinh nào đâu. Nhưng mà bây giờ Vinh cũng rất là cảm thấy mình có phước, là tại vì cái trường mình dạy ảo thuật trên mạng lưới bây giờ có hơn 850.000 người học sinh này. Thì cũng thì mình học hỏi được rất là nhiều người có khả năng đã giúp Vinh mới đạt được con số đó. Chứ hồi lúc mình mới bắt đầu, 2 năm đầu là cỡ có 1.000 người học sinh à.
Kim Anh được biết là anh Vinh còn là một nhà diễn thuyết. Thì như hồi nãy anh Vinh có nói là hồi nhỏ cái sở thích của anh Vinh là gì? Thì anh Vinh cũng nói là anh Vinh chỉ thích nói chuyện thôi. Thì anh Vinh có nghĩ là Vì cái sở thích lúc mà mình còn nhỏ là mình thích nói chuyện như vậy, nó dẫn đến là anh trở thành một cái nhà diễn thuyết sau này hay không?
Yeah, thì Vinh cũng nghĩ có lẽ. Tại vì hồi nhỏ mẹ cứ nói là trời ơi, thằng này nó nói chuyện nhiều quá. Có khi nó nói chuyện, có khi tiền ra luôn á. Thì không không ngờ nó thành sự thật. Thì Vinh cũng yeah, thì coi như cái mà, lý do mà thật sự mà Vinh muốn làm một người diễn thuyết á là tại vì trong cái chuyến đi trên đời này Vinh cảm thấy mình học được rất là nhiều bài học rất là hay. Thì mình cũng tự biết chính mình thì mình cũng không có hay gì lắm, nhưng mà những cái bài học mà mình đã học được á, đó thật sự mà nó mới là hay. Thì nếu Vinh học được thì người khác cũng học được thôi. Thì Vinh cũng muốn chia sẻ với người ta, tại vì mình cảm thấy lúc mà mình chia sẻ với người ta nó đem đến cho mình một cái cảm giác mà tiền không có đem đến được. Thì sau khi Vinh diễn giả lần đầu á, là tại vì bên bên Nam Úc mình thắng được cái award kia bằng South Australian Young Entrepreneur of the Year. Thì sau khi thắng cái giải đó thì họ kêu Vinh phải lên sân khấu nói chuyện 15 phút. Thì mình cứ nghĩ là trời ơi, 15 phút lâu dữ gì đâu biết nói gì. Thì sau khi lên nói rồi đó thì wow, mình rất là thích. Tự nhiên mình tự nhiên mình rất là ngạc nhiên, nó wow, cái này có cái nghề này không? Cái này có phải là cái nghề không? Nếu là phải là Vinh phải phải kiếm cách để làm cái chuyện này chứ, Vinh rất là yêu nó. Cho nên vì mình có thể chia sẻ đó chị. Cái đó nó mình
Như
rất là thích.
anh Vinh nói là anh Vinh đến với cái nghề diễn thuyết, diễn giả là tại vì anh Vinh đã học được rất là nhiều bài học ở trong cuộc sống và muốn chia sẻ những cái bài học đó với mọi người. Nhưng mà Kim Anh nghĩ là bản thân anh Vinh cũng có cái năng khiếu nói chuyện diễn thuyết trước đám đông, thì anh Vinh mới có thể dùng cái kỹ năng đó của mình để chia sẻ những bài học của mình với khán giả, đúng không?
Dạ đúng chị, nhưng mà đó có Vinh phải học á. Chứ hồi đầu, lúc lúc đầu Vinh đâu có biết đâu. Trong như cái giọng nói mình đó chị, giống Vinh phải đi, Vinh kiếm một người cô giáo ca sĩ để dạy. Tại vì lúc đầu Vinh nói chuyện, cái giọng nói không có hay. Cái tiếng nói giống Vinh nói ra, cái tiếng của Vinh nó nghe không có hay. Thì cũng nhờ người thầy ảo thuật gia bên Anh á, anh nói với Vinh là trước khi giống mày muốn ra mà để đi diễn thuyết á, thì phải cố gắng để luyện cho cái giọng mình nó hay. Là tại vì như một người diễn thuyết như là một người ca sĩ gì đó, mình phải có cái giọng hay chứ không nghe người ta chán lắm.
Anh Vinh có thể chia sẻ là cái bài học lớn nhất trong cuộc sống mà anh Vinh học được cho đến lúc này là bài học gì không?
Thì có cái câu có cái bài này của một người ảnh mất rồi mà ảnh tên là Jim Rohn. Thì cái câu này tiếng Anh á, thì Vinh sẽ nói rồi Vinh sẽ cố gắng dịch lại tiếng Việt, nhưng mà tiếng Anh ảnh nói là "You are the direct reflection of the top five people you spend time with." Thì cái câu đó có nghĩa là coi như mình sẽ, cái người mình sẽ thành trong tương lai á, là giống những người, giống hồi mẹ, hồi nhỏ mẹ cứ nói là mẹ muốn biết con là ai là mẹ sẽ nhìn những người bạn con á. Mẹ cứ nói cái câu đó với bên ngoài à. Thì cái câu mà anh Jim Rohn nói cũng như vậy đó, là trong tương lai mà muốn thành cái người nào trong tương lai đó đó, mà mình ước mơ á, thì mình hãy suy nghĩ đây, hiện tại mình đang chơi chung với những người nào. Thì hồi nhỏ Vinh á, thì tự nhiên mình lớn lên mình cũng có khi mình chọn những người bạn không tốt mà mình không hay, mình không biết. Mẹ với ba cũng khuyên là đừng có chơi cái này, đừng chơi cái kia, mình không nghe. Thì cũng vì vậy mà Vinh cũng hồi nhỏ cũng có giống mình đi đi sai đường đó chị. Thì mình không không phải đổ tội người ta, tại vì cái sự quyết định đi xuống con đường đó là cũng cũng là cái sự quyết định của mình. Nhưng mà có khi nếu mà mình không có coi gõ với coi kỹ những người mà mình đang chơi chung á, thì nó sẽ ảnh hưởng tương lai mình dữ lắm. Và sau khi mình muốn biết, mình muốn thành đạt được những chuyện gì á, thì mình nên kiếm những người mà đã đạt được những cái chuyện đó, rồi mình phải làm quen với họ. Sau khi mình biết mình muốn đạt được những chuyện gì, coi như lúc mà Vinh biết là Vinh muốn làm một người diễn thuyết, thì Vinh mới đi kiếm những người thầy diễn thuyết, làm bạn với họ, làm quen với họ, đem họ vô đời của Vinh. Thì giống mỗi tuần mình gặp 2 lần, thì những lúc mà mình gặp với những người diễn thuyết đó đó, lúc mà ăn cơm với họ thôi á, cái cách họ nói chuyện nó ảnh hưởng cái cách mình nói chuyện á, cái cách họ suy nghĩ cũng sẽ ảnh hưởng cái cách mình suy nghĩ á. Những chuyện mình nghĩ làm không được, những chuyện mình nghĩ là không thể, tại vì họ nghĩ có thể á, thì cái cách suy nghĩ của họ nó giống nó lây mình vậy đó. Tuy là lúc đầu mình nghĩ mình không thể làm được những chuyện này, nhưng mà sau khi 1 tháng chơi chung với họ, làm quen với họ, là tự nhiên cái mình cũng cảm thấy mình có thể làm chuyện này. Cái bài học đó nó rất là hay.
Trở thành ảo thuật gia và diễn giả là một cái bước ngoặt. hoàn toàn khác so với cái lựa chọn nghề nghiệp ban đầu của anh là kế toán. Vậy thì
Ừ.
anh nghĩ như thế nào về cái bước ngoặt này của anh?
Tại vì hồi nhỏ giống lúc mình học trong trường á chị, thì mình cũng thật sự không biết cái ngành kế toán nó ra sao đâu. Tại vì mình chỉ lúc mà chọn nghề á chị là dòm trong cuốn sách rồi đọc có một trang hà về kế toán, cái mình tưởng là mình đọc cái trang kế toán đó là mình biết là mình muốn là thành người kế toán rồi. Thì Vinh sai lầm là sai lầm ngay chỗ đó, đó là mình không có đi đi work experience, không có đi làm thử. Lúc 18 tuổi không có đi làm thử cái ngành kế toán coi thật sự có phải cái nghề này là cái nghề mình thích hay không. Thì sau khi học 4 năm rưỡi rồi thì trong university nó bắt mình đi làm work experience đó. Thì ngay lúc đó mình làm work experience mới hiểu là thôi chắc là mình đi 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 sai đường rồi. Thì lý do mà Vinh thay đổi qua là tại vì Vinh tin là mỗi người đều có cái khiếu rồi, nếu mà mình không có làm cái nghề mà nó dùng được cái khiếu của mình đó, thì mình cảm thấy nó rất là uổng. Tại trong đời này tất cả mọi người đều có một cái khiếu, thì mình phải cố gắng để khám phá rồi coi cái khiếu đó là cái gì, xong rồi mình nên chọn cái nghề mà nó cùng hướng với cái khiếu mình á. Thì cho nên ngay lúc mà Vinh đổi qua ảo thuật là tại vì mình đi lộn hướng rồi.
Theo như anh Vinh nói thì nếu như mà mình có ước mơ và mình có cái sự đam mê của mình và mình biết được là mình có cái khả năng, có cái năng khiếu về một cái công việc hay cái nghề gì đó và mình cố gắng hết sức và kiên trì đi theo cái sự lựa chọn của mình thì mình sẽ đạt được thành công đúng không?
Yeah, đúng rồi chị. Tại vì Vinh cứ nghĩ là hồi nhỏ mỗi lần mình giống mình học trong trung học đi ha, thì mình có 10 môn. Thì có khi mình đem về cái report card của mình cho cha mẹ coi á, thì mình có 8 cái A đi. Rồi mình có 2 cái C đi ha. Thì hồi hồi nhỏ thì mình cứ nghĩ coi người lớn thì có khi chú ý vào những cái nào. Họ chú ý vào 2 cái C. Rồi thì cố gắng cho mình làm cho cái yếu điểm của mình nó mạnh hơn. Nhưng mà Vinh nghĩ nếu mà nó là cái yếu điểm thì thôi hãy bỏ nó đi, mình hãy chú ý về những thứ mà mình hay á, rồi làm cho nó càng hay hơn nữa thì Vinh nghĩ mình sẽ thành công. Nhưng mà tại vì mình bỏ nhiều thời gian mình vào là cố gắng kiếm cách để làm những cái chuyện mình yếu á chị, để cho nó hay hơn á, thì thật ra cái đó thì Vinh nghĩ là mình phí thời gian á. Mình nên chú ý về những cái strength của mình ở những cái mà mình mạnh đó. Nếu mà mình chú ý về những cái chuyện chuyện đó đó là mình sẽ thành công thôi. Mà phải chịu kiên nhẫn nữa chứ nó không có nhanh đâu chị, nó rất là chậm.
Vừa là doanh nhân rồi lại là ảo thuật gia và diễn giả thì theo anh Vinh Giang thì có cái điểm chung nào giữa ba cái công việc này của anh hay không?
Thì Vinh cũng suy nghĩ về cái câu hỏi đó, thì Vinh nghĩ là nó giống nhau ngay chỗ là một người diễn thuyết và tuy nhiên giống một người kể chuyện trên sân khấu thôi. Một người ảo thuật gia cũng là một người kể chuyện thôi, thì họ làm ảo thuật với tai họ nhưng mà cái miệng họ cũng kể chuyện cho chị nghe. Mà Vinh cũng nghĩ là cái một người làm ăn, một người businessman thì cũng là một người kể chuyện thôi. Lúc mà Vinh ngồi đối với một người khách thì mình cũng dùng chuyện để mà mình khuyến khích họ để làm chung với mình. Thì tiếng Anh thì họ nói là Vinh nghĩ là cái ba cái nghề đó có một cái giống nhau là mình là cái storyteller, mình là một người kể chuyện á.
Anh Vinh Giang nói tiếng Việt rất là giỏi, chứ mình thấy vậy đó.
Trung bình thôi,
Trung
nói trung bình thôi,
bình
rất là trung bình.
thôi. Mặc dù anh Giang là sinh ra và lớn lên ở Úc, vậy thì làm sao mà anh Vinh Giang có thể nói tiếng Việt tốt như vậy?
Vinh cũng nghĩ là cái đó là cũng vì cha mẹ hả chị. Giống hồi nhỏ ba với mẹ giống làm rất là cực khổ nhưng mà giống làm ra đủ tiền để gửi cho con cái đi học từ thứ hai tới thứ sáu. Nhưng mà rồi thứ bảy dưới chủ nhật á, cộng đồng Việt Nam mình ở Nam Úc cũng có mở những cái chương trình để cho đi học tiếng Việt á. Thì hồi nhỏ trời ơi Vinh nhớ mình khóc quá trời quá đất luôn trời ơi. Tại vì thôi tại sao con phải đi học từ thứ hai tới thứ sáu rồi những đứa khác phải được đi về mà Vinh con phải đi học. Trời ơi, mỗi lần ba với má bắt đi học chơi và ba với má rất là kiên nhẫn, rất là giống giống chịu cực, cũng dẫn đi bắt ngồi trong lớp ngồi chung luôn. Mà nhờ những ngày thứ bảy với chủ nhật mà ba với má kêu mình đi học á, khuyến khuyến khích mình đi học á, mà Vinh ngày hôm nay mới còn nói được tiếng Việt như vậy đó. Thì mình cũng ơn cha mẹ mình rất là nhiều, mà đây là chắc chắn là cái ơn này là của cha mẹ đó, giống Vinh ơn cha mẹ nhiều lắm, và cái này là cái chắc là của cha mẹ đó. Thì ba hồi đó má hồi hồi Vinh còn nhỏ là má nói nếu con không có nói tiếng Việt ở nhà thì má sẽ không có nói chuyện với con, tại vì con nói tiếng Anh má đâu có hiểu gì đâu, nếu mà mẹ nói gì rồi thì phải cố gắng để nói thôi. Vinh cũng nhớ mỗi đêm ngày thứ sáu trước khi đi đi học tiếng Việt ngày thứ bảy là mỗi đêm ngày thứ sáu 2-3 tiếng là mẹ ngồi đó đọc với Vinh, rồi mình giống mình chuẩn bị cho chính tả ngày kế. Rồi Vinh còn nhớ rất là nhiều cái memories á. Yeah, cho nên cũng nhờ cha mẹ đó chị ơi.
Ba mẹ anh Vinh là người Việt Nam đến Úc tị nạn, và nãy giờ thì anh Vinh cũng nhắc đến nhiều đến gia đình, thì ba mẹ đóng vai trò như thế nào trong cái quá trình trưởng thành, cuộc sống và thành công của anh Vinh ngày hôm nay, và theo anh thì đâu là những cái yếu tố chính để dẫn đến cái sự thành công của anh ngày nay?
Chúng hồi đó bà với má qua là coi như giống như tất cả mọi người vượt biên đó chị ạ, thì cũng qua tay trắng mà đâu có gì đâu. Thì cái gì cũng làm đó, chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng làm đó. Coi như mình nhớ hồi nhỏ là ba sáng Vinh thích là ba đi làm hãng rồi ba đi làm hãng sáng tới chiều, xong rồi về nghỉ ngơi được 1-2 tiếng xong rồi đi làm farm rồi sau khi Vinh ngủ rồi ba mới về. Thì cứ như ba làm cực vậy đó. Rồi mẹ mình á, thì ở nhà mai đồ, lãnh đồ về mai. Rồi sau sân á, thì có đất nào á, là đào hết trồng hẹ. Trồng hẹ để rồi bán hẹ một bó gì. Vinh nhớ hồi đó có 10 cent à, 15 cent à, mà vẫn làm. Cho nên lúc mà mình lớn lên trong cái không khí đó, mình học hỏi được cái cách mà coi như cái work ethic á, là chịu cực đó chị. Chịu làm á. Thì lúc mà mình có phước để mà mình lớn lên với cha mẹ trong những cái tình trạng như vậy á, Vinh nghĩ là có phước chứ không phải là cái quả mà là phước đó. Là tại vì mình học hỏi rất là nhiều chị. Một tuổi trẻ giống mình biết dòm thôi, nhưng mà với cái tầm mắt đứa trẻ đó, Vinh học hỏi được trong đời nếu mình chịu cực á, thì cái gì cũng có thể hết. Chứ chị suy nghĩ đi, có nhiều người họ sanh ở đây rồi họ có tất cả nhưng mà họ vẫn không có tạo ra cái nền tảng tốt cho gia đình họ. Nhưng mà Vinh thấy cha mẹ mình không có gì hết mà tạo được đến giống những thứ mà Vinh đang có trong đời. Vinh cứ nghĩ là ba mẹ mình là như phi thường vậy đó. Như tất cả mọi người Việt Nam đã đi vượt biên, Vinh cảm thấy họ là như là người anh hùng vậy đó. Rất là hay. Thì coi như tất cả những cái bài học là Vinh học là từ mình làm gương cha mẹ mình đó. Mình coi cha mẹ mình hồi nhỏ đó. Chứ tuổi trẻ người ta cứ người lớn cứ nói hoài à. Giống tại Vinh có đứa em, mẹ luôn luôn nói là con coi chừng đó, đứa em của nó đang dòm con đó, nó đang theo con đó, con làm gì sai là nó làm theo đó. Thì cha mẹ mình cũng vậy, tại vì cái gì cha mẹ mình làm mình cũng đang coi hết đó, mình cũng đang dòm hết đó. Thì ba luôn luôn nói với Vinh là giống mình mạnh hơn là mình suy nghĩ đó, mình đừng có bỏ cuộc.
Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều đã tham gia cái cuộc trò chuyện hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. It's why we are here, why we are here.